Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình Phụ Nữ hôm nay. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nhìn vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh để biết vẻ đẹp cao quý và giá trị của người phụ nữ Cơ Đốc là vẻ đẹp như thế nào và có những đặc tính gì. Sách Châm Ngôn, chương 31, câu 30 dạy như sau. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng khuyên chị em phụ nữ như sau. Đừng chú trọng sự trang điểm bề ngoài, như làm tóc cầu kỳ, đeo vàng, mặc áo quần lòe loẹt. Nhưng hãy trang điểm con người bề trong bằng vẻ đẹp thầm kín, không phai của tinh thần dịu dàng, yên lặng. Đó là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 3 và 4 bản hiệu đính. Qua lời dạy của Kinh Thánh, giá trị thật của người phụ nữ không ở vẻ đẹp bề ngoài, nhưng ở tấm lòng kính sợ Chúa, với tâm tính dịu dàng, im lặng, hiền hòa trong cách cư xử với mọi người. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhớ rằng, sắc đẹp tự nó không có gì là xấu. Người được Chúa ban cho vẻ đẹp tự nhiên cũng không đáng bị chỉ trích hay xem thường. Trong Kinh Thánh không thiếu những phụ nữ được Chúa ban cho nhan sắc đặc biệt và được Chúa dùng vào chương trình tốt lành của Ngài. Như bà Sarah, vợ của ông Abraham, là mẹ của nhiều dân tộc. Hoặc nàng Esote, một thiếu nữ Do Thái được chọn làm hoàng hậu nước Ba Tư để sau đó cứu con dân Chúa khỏi nạn diệt vong. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng ghi lại trường hợp những phụ nữ dùng sắc đẹp của mình để lôi cuốn người khác vào chỗ tội lỗi hoặc để thỏa mãn tham vọng cá nhân. Đó là những gương xấu và là tội chúng ta cần phải tránh. Nếu chúng ta là người kính sợ Chúa, vâng phục chồng như lời Chúa dạy, chúng ta muốn làm đẹp cho chồng vì yêu chồng và để giữ hạnh phúc gia đình. Điều đó cũng không có gì là sai. Sách Nhã ca trong Thánh Kinh Cựu Ước cũng ca tụng vẻ đẹp thân xác của phụ nữ và cho thấy tầm quan trọng của vẻ đẹp đó trong tình yêu đôi lứa. Điều quan trọng chúng ta cần nhớ là đừng vì quá chú trọng đến vẻ đẹp bề ngoài, vẻ đẹp thân xác mà quên trau dồi vẻ đẹp bề trong. Vì cái đẹp bề trong mới có giá trị, mới lâu bền và mới thật sự hữu ích. Kinh nghiệm cho thấy, nếu chúng ta chỉ dựa vào sắc đẹp bề ngoài để làm vui lòng chồng, để giữ hạnh phúc gia đình, mà không trau dồi tâm tính, đức hạnh, thì hạnh phúc đó rất là mong manh. Kinh Thánh cho biết, định luật cố hữu của thiên nhiên là làm cho sắc đẹp phai tàn. Sứ đồ Gia Cơ viết, mặt trời mọc lên với sức nóng thiêu đốt làm cho cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp phai tàn. Trích Thư Gia Cơ chương 1, câu 11, bản hiệu đính. Nếu chúng ta lấy sắc đẹp làm nền tảng cho hạnh phúc gia đình, khi sắc đẹp tàn phai, hạnh phúc đó cũng sẽ sụp đổ. Vẻ đẹp mà Đức Chúa Trời muốn chị em phụ nữ trau dồi là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Tính dịu dàng, mềm mại, nhu mì là dấu hiệu của người trưởng thành, nam cũng như nữ. Đức tính mềm mại được nhắc đến trong những mỹ đức của người có Chúa Thánh Linh làm chủ. Những mỹ đức đó gồm có lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Theo thư Galati chương 5 câu 22. Thưa quý vị, đối với người phụ nữ, tính dịu dàng, mềm mại lại càng cần thiết và quý giá hơn. Kinh Thánh gọi đó là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Thật vậy, không gì cao quý và đẹp cho bằng vẻ đẹp âm thầm tiềm ẩn của người đàn bà dịu dàng, im lặng. Người dịu dàng, bình lặng, cung cách đoan trang, dễ chinh phục cảm tình và sự kính phục của người chung quanh hơn là những người nói năng ồn ào, tính tình cứng rắn. Người phụ nữ dịu dàng, im lặng cũng là người sẵn sàng vâng phục. Một người vợ dịu dàng, im lặng sẽ vâng phục chồng như lời Chúa dạy. Thật ra, không gì khiến các ông sung sướng và hạnh phúc hơn là được sống bên một người vợ có tâm tình dịu dàng, yên lặng, vâng phục chồng trong mọi sự, như lời Chúa dạy. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói lên điều này khi ông viết: Hãy trang điểm con người bề trong bằng vẻ đẹp không phai của tâm hồn dịu dàng, bình lặng. Đó là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các thánh nữ thuở xưa, những người hy vọng nơi Đức Chúa Trời và thuận phục chồng mình, cũng đều trang điểm như thế. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 3, câu 4 và 5. Người có tâm tình yên lặng, dịu dàng, không nhất thiết là người ít nói hoặc im lặng không nói. Chữ dịu dàng, yên lặng ở đây mô tả cách người phụ nữ nói năng và cư xử với người chung quanh. Thật ra, Đức Chúa Trời ban cho phụ nữ chúng ta bản tính tự nhiên là dịu dàng, nhỏ nhẹ. Chính vì thế, những người nữ nói to, ồn ào thường bị xem là có nhiều nam tính. Khi ra chợ hoặc khi đến nhà thờ, quý vị hãy để ý cách nói năng của các bà, các cô. Chúng ta sẽ thấy nhiều người có cách nói năng cũng như có dáng điệu cử chỉ không dịu dàng và mềm mại chút nào. Những người như thế dù có đẹp đến đâu cũng không được kính trọng. Có những phụ nữ khi ra ngoài thì dịu dàng, nhỏ nhẹ, nhưng ở nhà thường nặng lời với chồng, la mắng con cái, quát tháo mọi người cách cộc cằn, hung dữ. Đó là những người thiếu vẻ đẹp cao quý trong tâm hồn. Lời Chúa trong Châm Ngôn cũng dạy, đàn bà điên cuồng hay la lối, nàng là người ngu muội, chẳng biết chi cả. Trích Châm Ngôn chương 9 câu 13. Vẻ đẹp bề ngoài không những không giá trị lâu bền và không thật sự hữu ích, nhưng người quá chú trọng đến vẻ đẹp bề ngoài lắm khi cũng chuốc lấy thiệt hại hay nguy hiểm cho mình. Trước hết, chúng ta sẽ mất nhiều thời giờ, tốn kém tiền bạc và có khi còn hao tổn sức khỏe nữa. Có lẽ quý vị cũng đã nghe về những phụ nữ bị đau ốm, khuyết tật suốt đời hoặc có khi phải mất mạng sống nữa vì khoa giải phẫu thẩm mỹ. Một thiệt hại khác là dù chúng ta bỏ ra nhiều tiền để mua những mỹ phẩm thật tốt hay giải phẫu thẩm mỹ nhiều lần, vẻ tàn tạ của tuổi già là điều chúng ta không thể nào che giấu được. Có khi cái đẹp giả tạo của son phấn, của giải phẫu thẩm mỹ khi về già càng làm cho chúng ta xấu xí và lố bịch hơn. người được lợi nhiều nhất khi chúng ta chạy theo vẻ đẹp bề ngoài là các bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, là các nhà chế tạo mỹ phẩm, những hãng sản xuất quần áo, nữ trang, vân vân. Chính chúng ta đem lợi nhuận đến cho những người này. Ngược lại, nếu chúng ta làm theo lời Thánh Kinh dạy, tìm kiếm và trau dồi vẻ đẹp bề trong, tập cho mình tính dịu dàng, im lặng, chúng ta sẽ được nhiều điều lợi. Trước hết, khi chúng ta dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, cư xử hiền hòa với mọi người, người chung quanh không những tôn trọng chúng ta, mà cũng không ai dám nói lời dữ dằn hay khiếm nhã với chúng ta, kể cả những người không thích chúng ta. Chúng ta sẽ dễ có mối quan hệ tốt đẹp, hòa thuận với người chung quanh. Như lời tác giả sách Châm Ngôn viết, khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Chúa hằng hữu, thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người. Trích Châm Ngôn chương 16 câu 7. Điều lợi thứ hai là chúng ta được chồng yêu thương, quý trọng, được con cái kính mến, vân phục, như hình ảnh người nữ tài đức trong Châm Ngôn chương 31. Kinh Thánh ghi, nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Con cái nàng trỗi dậy, chúc nàng được phước. Chồng nàng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng. Châm Ngôn 31, câu 26 và 28. Trong một gia đình mà vợ vâng phục chồng, chồng yêu quý vợ, con cái kính trọng và vâng lời cha mẹ, gia đình đó sẽ tràn đầy bình an và hạnh phúc. Vì thế, điều lợi thứ ba chúng ta nhận được khi trau dồi vẻ đẹp bề trong là chúng ta có một gia đình hạnh phúc trên thuận dưới hòa. Điều lợi thứ tư của người biết chú trọng vẻ đẹp bề trong là không những chúng ta không tốn kém tiền bạc, mà vẻ đẹp của chúng ta lại được lâu bền. Thật ra như chúng ta đã thấy, vẻ đẹp của tâm hồn không tàn phai theo năm tháng, nhưng lại gia tăng theo thời gian. Những người có tính tình nhân hậu, hiền hòa, càng cao tuổi lại càng đẹp thêm. Vẻ đẹp trong tâm hồn thường biểu hiện qua ánh mắt, nụ cười, khiến nét mặt của chúng ta trở nên đôn hậu, hiền hòa và có sức thu hút lạ thường. Đó chính là vẻ đẹp không phai tàn và là giá quý trước mặt Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta không chạy theo cái đẹp giả tạo, loè loẹt bên ngoài, nhưng vâng lời Chúa, trau dồi vẻ đẹp bề trong, để chúng ta xứng đáng với danh hiệu người phụ nữ Cơ Đốc. Nói về vẻ đẹp của người phụ nữ, chúng ta cần suy gẫm nguyên tắc căn bản trong sách Châm Ngôn của Thánh Kinh Cựu Ước, đặc biệt là trong phân đoạn nói về người nữ tài đức. Châm Ngôn chương 31 câu 30 dạy như sau. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Nguyên tắc Chúa dạy trong câu này là người phụ nữ trong Chúa có duyên dáng xinh đẹp hay không, điều đó không quan trọng. Vì vẻ duyên dáng của một người có thể là giả dối, không thật. Đó có thể chỉ là bề ngoài. Còn sắc đẹp của một người cũng vậy, dù có đẹp thật đi nữa cũng chỉ là hư không, không thật sự giá trị và không lâu bền. Cái đẹp đó sẽ qua đi, sẽ phai tàn nhanh chóng. Điều có giá trị lâu bền trong đời này và có giá trị mãi mãi trong đời sau là tấm lòng, là đời sống kính sợ Chúa. Người kính sợ Chúa là người tin Chúa, kính yêu Chúa và sống theo lời Chúa dạy, sống với lòng vâng phục, yêu thương, khiêm nhường đối với mọi người, người trong gia đình cũng như trong hội thánh và trong cộng đồng. Vì vậy, phương châm để chúng ta ghi nhớ và áp dụng cho chính mình khi nghĩ đến vẻ đẹp của người phụ nữ là Châm Ngôn 31 câu thứ 30. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Thưa quý thính giả, Bài học về phụ nữ và những cám dỗ trong đời sống đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.